chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Khởi tố hai kẻ cầm đầu vụ bắt cóc nữ sinh tống tiền 5 tỷ đồng.
Ngăn chặn tín dụng đen.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 19 tháng 1 năm 2020, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an quận vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy trên địa bàn. Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đêm ngày 18 tháng 1, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, Công an quận Hải Châu đã bất ngờ ập vào phòng trọ số 4, nhà 464/9C, đường Trưng Nữ Vương, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Hân, sinh năm 1990, trú tại tổ 27, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 754 viên thuốc lắc hình con nhộng mà đối tượng Hân chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Hân cùng toàn bộ số ma túy tăng vật để tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 19 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1992, ngụ thành phố Cần Thơ và Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1990, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều tra về hành vi bắt cóc và chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn khai nhận do thiếu nợ nhiều người, nhóm của Toàn biết nữ sinh TBH, sinh năm 1999, ngụ huyện Cầu Kè, sinh viên trường Đại học Trà Vinh, là con một gia đình khá giả nên lên kế hoạch làm quen qua mạng. Sau đó nhóm của Toàn hẹn nữ sinh gặp mặt rồi bắt cóc tống tiền. Sáng 13 tháng 1, nhóm của Toàn hẹn nữ sinh đến quán cà phê gần cổng trường đại học, sau đó khống chế đưa lên ô tô và tẩu thoát về hướng huyện Càng Long. Chiều cùng ngày, mẹ của nữ sinh nhận được cuộc gọi từ nhóm bắt cóc, yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng, nếu không tính mạng nữ sinh sẽ nguy hiểm. Ngay sau khi nhận được thông tin nữ sinh bị bắt cóc, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt với quyết tâm làm rõ vụ án càng sớm càng tốt, bảo đảm an toàn cho con tin. Tổ công tác phối hợp với gia đình nạn nhân và tính toán các phương án truy bắt các đối tượng gây ra vụ án bắt cóc và giải cứu an toàn cho con tin. Khuya 13 tháng 1, Đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tổ công tác và gia đình nạn nhân đến điểm hẹn giao nhận tiền chuộc theo yêu cầu của đối tượng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi điểm hẹn từ Vĩnh Long sang An Giang và Cần Thơ. Điểm hẹn cuối cùng là tại quốc lộ 91 thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận. Tổ công tác đã bí mật bố trí lực lượng để đảm bảo an toàn cho gia đình nạn nhân cũng như nạn nhân trong quá trình giao nhận tiền chuộc. Đến gần 5 giờ sáng ngày 14 tháng 1, đối tượng đến điểm hẹn bằng xe taxi và giật túi sách của mẹ ruột nạn nhân, bên trong có tiền chuộc theo như thỏa thuận. Lực lượng công an nhanh chóng bắt quả tang Toàn và Tâm cùng tăng vật và giải cứu nữ sinh an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng tín dụng đen, nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy lớn trong xã hội, len lỏi vào mọi ngóc ngách, từ thành thị đến nông thôn.
Tín dụng đen ngày càng phức tạp. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Trong thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều khuyến cáo về tình trạng tín dụng đen, nhưng hoạt động này vẫn diễn biến phức tạp, gây ra những hệ lụy lớn trong xã hội, len lỏi vào mọi ngóc ngách từ thành thị đến nông thôn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính, tín dụng đen đang chiếm 30-35% tổng tín dụng phi chính thức, tương đương 6-8% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong giai đoạn 2015-2018, toàn quốc xảy ra trên 7.600 vụ phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Con số này còn lớn bởi các biện pháp răn đe, trừng phạt tội phạm tín dụng đen chưa đủ mạnh, chỉ được áp dụng khi vụ việc đã xảy ra. Tín dụng đen là hoạt động không chính thống. Vấn nạn tín dụng đen đã được đề cập nhiều và các cơ quan quản lý đưa ra không ít giải pháp để hạn chế nhưng chưa giảm nhiều do nhu cầu của người dân cần có khoản vay nhanh để giải quyết những công việc khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống tài chính ngân hàng chính thống cần có sự đảm bảo an toàn chặt chẽ nên chưa đáp ứng được nhu cầu vay nhanh, vay nóng của người dân vào thời điểm ngoài giờ hành chính. Đây cũng là khe hở để tín dụng đen lách vào vùng sâu, vùng xa và những gia đình có nhu cầu vay vốn gấp. Trong khi đó, việc tuyên truyền chưa mạnh để người dân hiểu được tín dụng đen ảnh hưởng như thế nào đến đời sống. Hiểu biết của người dân về tín dụng đen cũng chưa cao, dẫn đến rơi vào bẫy tín dụng đen do chưa xem kỹ điều kiện và những ràng buộc khi vay vốn. Để tuyên chiến với tín dụng đen, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 12 CTTTG về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Ngay sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định 1178 QĐ-NHNN về kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai chỉ thị 12 CTTG. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định trên đã có những kết quả nhất định, song để xóa tín dụng đen cũng là thách thức không nhỏ. Các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng cho rằng, những biện pháp hạn chế tín dụng đen thời gian qua dù rất mạnh mẽ nhưng mới chỉ tiếp cận dưới góc độ nhà quản lý. Trong khi tín dụng đen lại có thể nảy sinh tồn tại và phát triển dựa trên cả giác độ pháp lý và trên cơ sở thị trường, hay nói cách khác là cung cầu về vốn. Mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân. Theo Đại tá Phạm Văn Tám, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, bên cạnh chế tài xử lý liên quan đến tín dụng đen chưa đầy đủ, nguyên nhân của tín dụng đen còn do người dân không đáp ứng được các điều kiện của các tổ chức vay vốn hợp pháp. Người vay tiền tham gia các hoạt động tệ nạn, nhiều người sử dụng tiền nhàn rỗi để cho vay hoặc trung gian dẫn đến tình trạng vỡ nợ, hụi họ. Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Tám, việc xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng đen rất khó khăn trong việc phát hiện, thu thập, củng cố chứng cứ, bởi các đối tượng thường cất giấu hợp đồng ở những nơi kín đáo, dễ tiêu hủy, sử dụng mạng xã hội để chốt hợp đồng. Hơn nữa, các đối tượng còn sử dụng nhiều chiêu trò lách luật như thu tiền gốc trước, nếu người vay trả gốc thì chuyển lãi thành gốc, nên khi bị phát hiện không thể kết luận các đối tượng thu lời từ lãi, hoặc sử dụng thủ đoạn trong lập hợp đồng vay không thể hiện lãi suất, thế chấp bằng giấy tờ tùy thân, lợi dụng công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng điện thoại để cho vay. Từ những khó khăn trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Đức cho rằng cần có chương trình quốc gia để giải quyết với các giải pháp đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều chủ thể liên quan. Điều này rất cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng, người dân, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương. Cùng với đó là các cơ quan an ninh, truyền thông, tổ chức hỗ trợ về kỹ thuật và công nghệ. Cùng với đó, cần có chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại triển khai các gói cho vay ở vùng nông thôn. Mới đây, Thống nhất Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen, nhất là thời điểm hiện nay khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu tiêu dùng của người dân đang tăng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp với lãi suất hợp lý. Tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng 5.000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chính đáng của người dân. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cần tiếp tục rà soát các chương trình tín dụng chính sách để tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành sửa đổi bổ sung cho phù hợp, khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thí điểm cho vay tiêu dùng, chú trọng phân bổ nguồn vốn vào các khu vực tập trung nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các tổ chức tín dụng tăng cường công tác thẩm định, thực hiện việc kiểm tra trước, trong và sau cho vay, thường xuyên đánh giá khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng, chủ động thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ vay phù hợp với quy định của pháp luật. Cùng với các giải pháp từ phía các tổ chức tín dụng về đẩy lùi tín dụng đen, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan tổ chức, đặc biệt cần có chế tài xử lý nghiêm minh, bảo đảm tính răn đe, trừng phạt loại hình cho vay nặng lãi. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các phương thức thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa đảo để người dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, cần tuyên truyền vận động người dân hiểu đúng pháp luật để không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14.
Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến. Dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được Quốc hội tập trung thảo luận về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, lĩnh vực đầu tư, quy mô đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và phân loại dự án PPP. Hội đồng thẩm định lựa chọn nhà đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp dự án PPP, nguồn vốn thực hiện bảo đảm của chính phủ đối với dự án PPP quan trọng, cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát dự án, v.v. Dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án được Quốc hội tập trung thảo luận về sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh của luật, việc thu phí hòa giải, đối thoại tại tòa án, tiêu chuẩn bổ nhiệm hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, quan hệ giữa tòa án và hòa giải viên, trình tự nhận, phân công, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại tòa án, thời hạn hòa giải, đối thoại, thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại tòa án, v.v. Dự án luật doanh nghiệp sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, bổ sung đối tượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước về phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần. Dự án luật đầu tư sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về chính sách đầu tư kinh doanh, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thẩm quyền và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư, ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài, ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. Dự án luật thanh niên sửa đổi được Quốc hội tập trung thảo luận về định hướng xây dựng luật, quản lý nhà nước về thanh niên, quyền, nghĩa vụ của thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với thanh niên, các tổ chức thanh niên, v.v. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội tập trung thảo luận về phạm vi sửa đổi, bổ sung của luật, lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, việc giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thành lập ban soạn thảo từ khi có đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết, vấn đề hợp nhất văn bản, thời gian của các công đoạn xây dựng luật và trách nhiệm các chủ thể, hiệu lực hồi tố của văn bản quy phạm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp được Quốc hội tập trung thảo luận về phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chương cầu giám định và tiếp nhận chương cầu giám định, thời hạn giám định, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực giám định tư pháp, nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều được Quốc hội tập trung thảo luận về phạm vi sửa đổi, bổ sung của luật, lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện chuyên dùng cho phòng chống thiên tai, quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương và cấp tỉnh, quản lý khai thác sử dụng, xử lý công trình, nhà ở, khu vực bãi nổi, cù lao ở những tuyến sông có đê, yêu cầu kỹ thuật trong xây cầu ở những tuyến sông có đê, đổi tên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, phòng chống lụt bão, v.v. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng được Quốc hội tập trung thảo luận về phạm vi sửa đổi, bổ sung của luật, phân loại, cấp công trình, dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, v.v. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Qua thảo luận, đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc hội, nhưng nhiều ý kiến đề nghị lùi thời gian xem xét thông qua dự án luật này sang kỳ họp thứ 9, tháng 5 năm 2020 để tiếp tục nghiên cứu một cách thấu đáo hơn, toàn diện hơn phạm vi sửa đổi bổ sung của luật.
2. Xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng. Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và cho rằng năm 2019, mặc dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan dân cử, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội đã đạt được kết quả khá toàn diện và tích cực. Là năm thứ hai có tốc độ tăng trưởng khá, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát đã được Quốc hội đề ra, là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, chủ động thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, quốc gia và môi trường hòa bình ổn định cho phát triển, nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, thực hiện tốt vai trò chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2020, chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 41 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời đề ra 12 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường và đề nghị quan tâm tập trung hơn đến 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp mang tính chất bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.
Quốc hội đã ban hành nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 3%, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%.
Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, giao chính phủ lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng an ninh và lợi ích của nhà nước, lợi ích của quốc gia. Đối với phương án huy động vốn, nghị quyết quy định sử dụng vốn của nhà đầu tư không sử dụng bảo lãnh chính phủ, bảo đảm tiến độ, tính khả thi, hiệu quả và công khai minh bạch của dự án.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.
Hiến pháp năm 2013 quy định Hội đồng bầu cử quốc gia như một thiết chế hiến định độc lập để thực hiện quyền chính trị quan trọng này. Nếu Hiến pháp năm 1992 quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, điều 83 và chỉ Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp, Điều 147, thì từ những nhận thức mới về quyền lập hiến, chủ quyền nhân dân và quyền con người, Hiến pháp năm 2013 đã bỏ nội dung trên và thay vào đó là quy định về sự kết hợp giữa thẩm quyền lập hiến của Quốc hội, sáng kiến lập hiến của các cơ quan nhà nước, của đại biểu Quốc hội với quyền lập hiến của nhân dân dưới hình thức trưng cầu ý dân về Hiến pháp. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định, khoản 4, điều 120. Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân hay chủ quyền nhân dân đã được ghi nhận ngay từ Hiến pháp năm 1946. Đến Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân thông qua một loạt quy định. Trong lời nói đầu, nêu rõ chủ thể xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp là nhân dân. Điều 2 khẳng định, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Những nội dung này tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm thực hiện quyền con người ở nước ta. Hiến pháp năm 2013 thúc đẩy việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhà nước pháp quyền phải là nhà nước mà trong đó các quyền con người được ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm. Theo nghĩa đó, thúc đẩy nhà nước pháp quyền cũng có nghĩa là thúc đẩy sự tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người. Mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã đề cập trong Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001, được tiếp tục cụ thể hóa trong Hiến pháp năm 2013. Thông qua một loạt quy định tại các điều 2, điều 3, điều 6, điều 7, điều 8 và nhiều điều khác. Trong đó trách nhiệm của nhà nước là phải bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, công nhận tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức, viên chức là phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Điều 8. Tôn trọng bảo vệ và bảo đảm quyền con người. Điều 14. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 năm 2011 của Đảng khẳng định sự cần thiết phải xác định rõ ràng thiết chế tổ chức quyền lực và cần thiết bổ sung nội dung kiểm soát quyền lực vào thành một yếu tố mới của cơ chế quyền lực nhà nước ở nước ta. Hiến pháp năm 2013 đã hiến định nội dung mới này, xác định rõ ba bộ phận của quyền lực nhà nước. Trong đó, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung kiểm soát và thiết chế tổ chức quyền lực để đảm bảo tổ chức bộ máy được tổ chức có hiệu lực, hạn chế lạm quyền dẫn đến vi phạm quyền con người. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, khoản 3 điều 2. Cùng với những điểm nhấn mạnh mang đậm nét cách tiếp cận về đảm bảo thực hiện quyền con người, Hiến pháp năm 2013 đã có những bổ sung mới quan trọng nhằm đảm bảo vị thế và tính độc lập của hoạt động tư pháp, một yêu cầu không thể thiếu trong cơ chế phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực ở nước ta. Tòa án nhân dân được xác định là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Sứ mệnh của tòa án nhân dân là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là những điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử lập hiến Việt Nam, khẳng định những nguyên tắc của một nền tư pháp hiện đại vì con người, bảo đảm quyền con người, cụ thể là nguyên tắc hai cấp xét xử, mà thực chất đó là bảo đảm để thúc đẩy quyền con người bị buộc tội được yêu cầu xem xét lại bản án, nguyên tắc về quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự, nguyên tắc về sự tham gia xét xử của hội thẩm nhân dân. Những nguyên tắc trên đây phản ánh tính dân chủ và đề cao quyền tiếp cận công lý của người dân, bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 301. Không biển, nhãn hiệu Majesty, màu nâu. 302. Biển kiểm soát 36M89006, nhãn hiệu Yamato, màu đỏ. 303. Biển kiểm soát 20H19284, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 304. Biển kiểm soát 20F65144, nhãn hiệu Longines, màu nâu. 305. Không biển, nhãn hiệu Lifan, màu nâu. 306. Biển kiểm soát 20F88706, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 307. Biển kiểm soát 20F67476, nhãn hiệu Longines, màu nâu. 308. Biển kiểm soát 20F78915, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 309. Không biển, nhãn hiệu Longines, màu nâu. 310. Biển kiểm soát 20B180843, nhãn hiệu Yamaha, màu bạc. 311. Biển kiểm soát 20M74563, nhãn hiệu Honda, màu đen. 312. Biển kiểm soát 51F58737, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 313. Biển kiểm soát 37H36759, nhãn hiệu Canary, màu nâu. 314. Biển kiểm soát 99F45539, nhãn hiệu Union, màu nâu. 315. Biển kiểm soát 20C103379, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 316. Biển kiểm soát 20F38905, nhãn hiệu SYM, màu nâu. 317. Biển kiểm soát 20L27306, nhãn hiệu Parasi, màu xanh. 318. Biển kiểm soát 20F77958, nhãn hiệu Lifan, màu nâu. 319. Biển kiểm soát 20F58634, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 320. Biển kiểm soát 20H76530, nhãn hiệu Suzuki, màu xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!